kinh lược giảng bằng số 10. Sám hối như thế nào? Có phải lại lương hoàng sám hay thủy sám chăng? Chẳng phải vậy. Đại sư dạy tôi phát hiện lỗi lầm của chính mình, từ nay trở đi chẳng được tạo những lỗi lầm giống như thế nữa. Đó mới là sám hối. Ngài dạy tôi sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng như thế. Đó là chân sám hối đấy. Pháp hội chỉ là gây hình thức náo nhiệt. Nếu quý vị chẳng hiểu rõ ý nghĩa này, sẽ chẳng thể đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới. Chẳng mấy may liên can gì đến sám hối cả. Nhất định phải biết điều này. Trong truyện ký của Pháp Sư Đàm Hư, tôi cũng thấy có một câu chuyện rất hay. Anh Trần hồi ức lục là cuốn truyện ký của cụ Đàm. Chính miệng cụ Đàm kể, Pháp Sư Đại Quang ghi lại. Trong đó có đoạn kể chuyện 8 năm đóng cửa đọc kinh Lăng Nghiêm. Quý vị hãy xem đó. Một vị cư sĩ chưa xuất gia, mỗi ngày đọc kinh Lăng Nghiêm, nghiên cứu nghĩa lý kinh Lăng Nghiêm. 8 năm, ông ta có chút điểm tâm đắc. Lúc chợt mắt giữa trưa, có mấy hồn quỷ đến cầu ông ta siêu độ. Ông ta nhận ra họ đều là những người mình biết trong quá khứ. Ông ta bèn hỏi họ: quý vị cầu tôi siêu độ thì cũng được, nhưng siêu độ bằng cách nào? Chỉ cần ông đáp ứng cho là được. Được, tôi đáp ứng. Ông ta thấy họ bám lấy đầu gối, bám lấy bả vai mình để lên trời. Mỗi lượt 4 người, chẳng có hình thức nào khác, chẳng có hình thức gì khác. Là dựa vào đâu? Dựa vào công phu tu trì của ông ta. Bởi thế ở đây nói nghiệp chướng tiêu trừ, thì những công đức lợi ích được nói trong kinh này nhất định có thể đạt được vậy. Phát 10 thứ tâm có thể sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta lại xem tiếp đoạn kinh sau cùng. Đoạn thứ 15 là tổng kết toàn kinh. Chánh kinh: nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở thuyết A Di Đà Phật cực lạc thế giới công đức lợi ích, nhược hữu chúng sinh phát thập chủng tâm, tùy nhất nhất tâm chuyên niệm hướng ư A Di Đà Phật, thị nhân mạng chung đương đắc vãng sanh bỉ Phật thế giới. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, như Đức Phật nói, công đức lợi ích của thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, nếu có chúng sanh phát 10 thứ tâm, với mỗi thứ tâm chuyên niệm hướng về A Di Đà Phật, người ấy mạng chung sẽ được vãng sanh thế giới Phật ấy. Di Lặc Bồ Tát nói mấy câu này là vì chúng ta xin Đức Thế Tôn giới thiệu thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đấy là chuyện Phật thường giảng. Ba kinh là chuyện nói. Trừ ba kinh ra, mỗi lúc giảng kinh đều nhắc đến Tây Phương cực lạc thế giới. Người Trung Quốc chúng ta không có tâm nhẫn nại bằng người Nhật Bản. Người Nhật Bản đã soạn Tịnh Độ toàn thư. Họ đã thật sự kiểm trong Đại Tạng Kinh, tìm thấy trong Đại Tạng có tổng cộng hơn 200 bản kinh luận giới thiệu Tây Phương cực lạc thế giới. Có những phần văn tự rất rõ rệt, giảng thật rõ ràng. Chẳng hạn như kinh này giảng rất rõ ràng: bởi thế cõi đức nói thiên kinh vạn luận xử sứ chỉ quy, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy Tịnh Độ. 49 năm Đức Thế Tôn giảng kinh rất nhiều kinh luận, chúng ta có thể nói là tối hậu đều quy hết về Tịnh Độ. Thù đồ đồng quy, đường khác nhau nhưng dẫn về cùng một nơi. Như Đức Phật nói, công đức lợi ích của thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là điều Đức Phật thường dạy. Vậy thì 10 tâm này nhất định Đức Phật đã từng nói đến. Nếu không sao Di Lặc lại hỏi: phát 10 thứ tâm, với mỗi một tâm chuyên niệm hướng về A Di Đà Phật. Là như kinh Vô Lượng Thọ nói: phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm. Dưới đây là 10 thứ tâm. Là tâm gì vậy? Thưa cùng quý vị, là Bồ Đề tâm. Nói phát Bồ Đề tâm là nói tổng quát đấy. làm sao phát được Bồ Đề tâm? Tâm như thế nào mới gọi là Bồ Đề tâm? 10 thứ tâm nói ra đây đều là sự tướng cụ thể của Bồ Đề tâm. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật có hay không có 10 thứ tâm này? Nếu thật sự có, sẽ là chân chánh phát Bồ Đề tâm. Nếu không có những tâm ấy, phải gấp phát khởi đi. Chánh kinh Thế Tôn Vân Hà Danh Vi phát thập chủng tâm, do thị tâm cố đương đắc vãng sanh bỉ Phật thế giới. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phát 10 thứ tâm? Do những tâm ấy sẽ được vãng sanh thế giới Phật ấy. Di Lặc Bồ Tát từ bi thay chúng ta khải thỉnh. Chánh kinh Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, 10 tâm như thế chẳng phải là những kẻ phàm phu trượng phu bất thiện, kẻ trọn đủ phiền não mà hồng phát khởi nổi. Đức Phật nói câu này chẳng phải là cùng một ý nghĩa với câu chẳng thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi kia trong kinh A-di-đà sao? Tuy tịnh độ là đạo dễ hành, nhưng chẳng phải là ai cũng có thể vãng sanh đâu. Những ai thiện căn phước đức nhân duyên chẳng đủ sẽ chẳng thể vãng sanh. Ở đây nói là chẳng phải là những kẻ phàm phu. Nói cách khác là nếu quý vị thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, quý vị nào phải là phàm phu đâu nhé. Có thật không? Quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ cho thật kỹ. Trong kinh Vô Lượng Thọ chẳng nói rõ chẳng phải là phàm phu đó sao? Quý vị là hạng người nào đấy? Là con bậc nhất của Đức Như Lai đó nha. Đó chính là lời Đức Thích Ca Mâu Ni nói: hết thảy chư Phật Như Lai đều thừa nhận. Nếu phát được những tâm này, sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm, hết thảy thiên long thiện thần bảo hộ quý vị liền. Bởi thế kẻ trượng phu bất thiện, kẻ ngu si, kẻ phiền não nặng nề, quyết định chẳng thể phát khởi những tâm này. Lời nói này rất rõ ràng, rất minh bạch. Vậy thì 10 tâm này là trọng yếu. Chúng ta chẳng phát nổi thì phải biết là phiền não rất nặng, tạp khí rất sâu. Phải nỗ lực khắc phục chướng ngại của chính mình. Nhất định phải nghiêm cẩn tu học, khiến mình được Phật gia trì. Những lời kinh dạy là gia trì. Chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự chịu làm, chịu học. Nếu chịu, họ sẽ chịu phát những tâm này. Chánh kinh Hà Đẳng Vị Thập: Nhất giả, ư chư chúng sanh khởi ư đại từ, vô tổn hại tâm. Những gì là 10? Một là đối với các chúng sanh khởi tâm đại từ không tổn hại. Trong 10 tâm này, từ bi được nêu lên đầu tiên. Phật Pháp lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Hết thảy chư Phật Bồ Tát tâm đều đại từ đại bi. Chẳng có tâm từ bi sẽ chẳng tương ưng. Bởi thế nhất định phải bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình. Trong từ bi, tối trọng yếu là đối với hết thảy chúng sanh nhất định chẳng có tâm tổn hại, chẳng được có ý niệm ấy. Nếu muốn làm tổn thương một chúng sanh thì lợi ích chân thật đối với chúng sanh ấy bị tổn hủy, chẳng còn tâm từ bi nữa. Chánh kinh Nhị Giả: Ư chư chúng sanh khởi ư đại bi, vô bất não tâm. Hai là đối với các chúng sanh khởi lòng đại bi, không có tâm bức bách làm khổ, chẳng được áp bức chúng sanh, chẳng thể vì phân biệt ta người mà khởi lên phiền não. Nếu không, tâm từ bi của quý vị chẳng còn nữa. Từ là ban vui, bi là dẹp khổ. Phải giống như chư Phật Như Lai, thương xót hết thảy chúng sanh, thời thời khắc khắc, ở bất cứ nơi đâu, luôn mang lòng giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Những khổ gì? Khổ tam giới, khổ luân hồi. Thật sự giúp đỡ họ đoạn phiền não, mở mang trí huệ, niệm Phật vãng sanh. Đó là cách thật sự thoát ly luân hồi. Tu học các pháp môn khác, nói trên phương diện lý luận, thì chẳng lầm, bởi pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Nhưng vì chúng sanh căn tánh bất đồng, phiền não tập khí sai khác, học những pháp môn khác chưa chắc đoạn được phiền não. Pháp môn niệm Phật này chẳng cần phải đoạn phiền não, thật rất thuận tiện. Chỉ cần một câu Phật hiệu niệm cho đạt công phu, chế phục được phiền não, như vậy sẽ có thể vãng sanh. Có một số đồng tu đến hỏi tôi, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi vọng tưởng, một mặt đọc tụng, một mặt vẫn là vọng tưởng, hỏi tôi làm cách nào đây? Tôi nói, quý vị học lâu chưa? 2-3 năm rồi. Là do nguyên nhân nào? Công phu chưa đắc lực. Cũng có thể là do quý vị chẳng dụng công nên công phu chẳng khởi tác dụng. Người dụng công thì niệm Phật hiệu theo cách nào? Quý vị chẳng nhất định mỗi ngày phải niệm mấy vạn tiếng. Ý niệm vừa khởi lên bèn A-di-đà Phật. Cổ đức nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Có phiền não tập khí, đương nhiên quý vị phải khởi niệm. Quý vị chẳng khởi niệm, đâu còn là phàm phu nữa, mà là Bồ Tát rồi. Lục đạo phàm phu nhất định phải khởi ý niệm. Bởi thế chẳng sợ ý niệm khởi, chỉ sợ quý vị nhận biết quá chậm. Trong pháp môn chúng ta, thế nào là giác? A-di-đà Phật là giác. Một niệm khởi lên, chẳng cần biết đó là thiện niệm hay ác niệm. Ác niệm là vọng niệm, mà thiện niệm cũng là vọng niệm. Vọng niệm cũng chẳng đúng. Có niệm là vọng tưởng, vô niệm là vô minh, đều chẳng đúng cả. Bởi thế một niệm khởi lên A-di-đà Phật, chuyển biến ngay trên từng ý niệm, gọi là niệm Phật. Quý vị chú ý điều này, dụng công ngay tại đó, ắt 2-3 năm vọng niệm tự nhiên giảm thiểu, có lúc công phu đắc lực. Đương nhiên trong đây có một nguyên tắc rất trọng yếu, tức là như phần trên đã nói, phải phá mê khai ngộ. Ngộ điều gì? Ngộ các thứ trong nhân gian đều là giả, chẳng phải thật. Nếu quý vị thật sự giác ngộ minh bạch, ắt sẽ buông xuống những buồn lo vướng víu trong tâm, buông xuống hết. Điều này giúp cho công phu đắc lực rất nhiều. Bởi thế nhất định phải hiểu thân tâm thế giới đều là chẳng thể được. Kinh Kim Cang dạy như mộng huyễn bọt nước ảnh, chính là dạy quý vị thấy rỗng toan. Đó là chân tướng của sự thật, chẳng có gì là thật hết. Vạn pháp đều bỏ hết, chỉ mỗi nghiệp tùy thân. Lẽ nào đành vì vọng niệm phiền não, nào tạo tác ác nghiệp ư? Như thế là thật ngu si, thật chẳng đáng vậy. Bởi thế nhất định phải thấy rỗng toan, phải buông xuống, sẽ dùng được Phật hiệu đắc lực. Có được công phu như thế là tốt, 2-3 năm bền vãng sanh là chuyện cầm chắc. Thật sự muốn đi lúc nào sẽ đi lúc ấy là chuyện cầm chắc. Vì thế tâm từ bi là trọng yếu. Chẳng có tâm từ bi sẽ chẳng tương ưng. Dù niệm Phật giỏi đến đâu, thậm chí công phu giỏi đến đâu, cũng chẳng thể vãng sanh. Vì sao vậy? Bởi lẽ tâm lý của quý vị có chướng ngại đối với chư Phật Bồ Tát. Hãy hỏi đại chúng nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đến đó, quý vị chẳng quen thấy họ, họ cũng chẳng quen thấy quý vị, chẳng thể ở cùng một chỗ được, bởi vì quý vị chẳng đến đó được. Mỗi một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều tròn đủ 10 tâm. Trong 10 tâm có được một điều, 9 điều kia đều có cả. Nếu quý vị bảo tôi có 9 tâm, còn 1 tâm có chút vấn đề, thì cả 10 tâm quý vị đều chẳng có. Một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Bởi thế chẳng thể coi chúng như 10 điều riêng rẽ, mà phải là một chỉnh thể. Một thể có 10 khía cạnh, 10 khía cạnh của Bồ Đề Tâm. Chẳng thể kiêm khuyết bất cứ một điều nào. Chánh kinh, tam giả, ư Phật chánh pháp bất tích thân mạng, nhạo thủ hổ tâm. Ba là đối với chánh pháp của Phật, chẳng tiếc thân mạng, tâm thích giữ gìn. Đối với chánh pháp của Đức Phật, hiện tại chúng ta tu học pháp môn tịnh độ, thì chánh pháp là năm kinh một luận, nhất định phải y giáo tu hành. Dẫu gặp bất cứ tai nạn nào, thậm chí tổn thất sinh mạng cũng chẳng hề tiếc, ta vẫn quyết định chẳng quay đầu, chẳng canh cãi, vẫn giữ lòng tin kiên định như thế. Cứ giữ chặt pháp môn này. Đối với người khác, đem pháp môn này khuyên lơn kích lệ, tự hành dạy người sống trong chánh pháp. Chánh kinh tứ giả, ư nhất thiết pháp, phát sanh thắng nhẫn, vô chấp trước tâm. Bốn là đối với hết thảy pháp, phát sanh tâm nhẫn thù thắng, không lòng chấp trước. Tâm thứ ba trong phần trên là đối với sự tuyển tu của chính mình. Giống như chúng ta đi học đọc sách, chúng ta theo khoa hệ nào, tin tưởng vào khoa ấy, quyết định chẳng thay đổi, học xong 4 năm là tốt nghiệp. Nhưng đối với những bạn đồng học chẳng cùng một khoa hệ, chẳng theo cùng một pháp môn, cũng chẳng cùng tông phái, chúng ta phải tôn kính, chẳng được phỉ báng họ đó nhỉ. Bởi thế phải phát sanh thắng nhẫn. Thắng là thù thắng, nhẫn là thừa nhận, chấp nhận đồng ý. Pháp môn của họ cũng là pháp môn vô thượng, cũng có thể dùng để đạt học vị tiến sĩ. Chẳng được ôm lòng chấp trước, chấp khoa mình là số 1, khoa người ta là số 2. Mình thù thắng, người ta chẳng bằng mình. Như vậy là quý vị khen mình chê người. Pháp môn kia do Đức Phật nói, quý vị bán Phật, quý vị bán Pháp. Đối với những người tu học theo pháp môn ấy được thành tựu là quý vị bán tăng. Tuy quý vị tu rất giỏi một môn, chẳng sai lầm, nhưng do quý vị bán Tam Bảo sẽ chẳng thể thành tựu. Vị bán Tam Bảo quý vị coi thử trong giới kinh kể tội, A Tỳ địa ngục đó nha. Chúng ta phải dùng những tâm tư thái độ như thế nào đối với những pháp môn khác? Phần 53 lần tham học trong Kinh Hoa Nghiêm là một thí dụ tốt để áp dụng vào đây. 53 vị Bồ Tát, mỗi một vị tự mình đều tu một pháp môn. Bàn đến pháp môn người khác, mỗi ngày đều bảo thiện tài, ta chẳng được như người này nọ. Ta chỉ hiểu được mỗi một pháp môn này, chẳng như những Bồ Tát kia. Ta chẳng hiểu những pháp môn đó. Ngươi hãy qua chỗ họ thỉnh giáo, tự mình khiêm hư, tán thán người khác vậy. Có một số người nghe quý vị thuyết pháp như thế sẽ bảo, kỳ quái, ông đã khen ngợi pháp môn ấy, vì sao chẳng tu pháp môn đó? Năm trước tôi giảng kinh tại Hương Cảng, Lão Pháp Sư Thánh Nhất ở Đại Dự Sơn mời tôi đến đạo tràng của Ngài giảng khai thị. Đạo tràng của Ngài là đạo tràng Thiền Tông Tham Thiền. Tôi là người niệm Phật, tôi đến đó cực lực khen ngợi thiền, khen ngợi đạo tràng, khen ngợi pháp môn, khen ngợi Pháp Sư, khen ngợi đại chúng đồng tu. Khen ngợi xong, người ta hỏi tôi, thưa Pháp Sư, thiền hay như vậy vì sao Ngài chẳng tu? Tôi chẳng phải là hạng căn khí, tôi thật thà đáp lời, tham thiền phải là người thượng căn mới có thể khai ngộ. Tôi là hạng hạ căn, tôi làm sao sánh cùng người khác được. Tôi nói thật, tôi chắc thật niệm Phật đới nghiệp vãng sanh là may mắn lắm. Hãy nhớ kỹ, tự mình phải khiêm hư, phải biết khen ngợi người khác, phải tôn trọng pháp môn chẳng tương đồng, đối xử hòa mục, Phật Pháp sẽ hưng vượng. Chẳng cần phải nghĩ mình tu chẳng lầm, kẻo cảm thấy đáng nên kêu ngạo ngạo mạn, coi thường người khác, coi thường pháp môn người khác. Chẳng biết hề tối hậu là tự mình hóa độ mình. Ở đây Đức Phật nói những đạo lý ấy, những sự tình ấy rất nhiều. Nên đối với hết thảy pháp, phát sanh thắng nhẫn, không tâm chấp trước. Chánh kinh, ngũ giả, bất tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, tịnh ý lạc tâm. Năm là chẳng tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, tâm giữ ý lạc thanh tịnh. Đây cũng chính là một khuôn phép lớn lao Đức Phật dạy răng chúng ta trong kinh này. Lợi dưỡng chẳng được đâu nha, vừa nhiễm lợi dưỡng, tiền đồ bị hủy hoại ngay. Lợi dưỡng có vô lượng vô biên lỗi hại, chẳng được nhiễm. Bởi thế người tu hành đời sống càng thanh bần càng tốt. Sống thanh bần đối với thế giới này sẽ chẳng lưu luyến gì. Tâm xuất ly thường sanh khởi, điều ấy rất tốt. Đạo tâm tăng trưởng. Nếu tham chấp lợi dưỡng, A-di-đà Phật đến đón quý vị, quý vị bỏ chẳng được đâu. Ở đây kinh dạy quý vị phải buông bỏ lợi dưỡng, phiền lắm. Cung kính tôn trọng, cũng đừng có tham chấp. Quyết định chẳng được mong cầu. Dù người khác rất cung kính, rất tôn trọng. Chẳng hạn như ở nhiều nơi người ta thỉnh tôi đến giảng kinh, tôi bảo họ trước là đừng tuyên truyền. Họ vẫn cứ quảng cáo, vẫn cứ đăng báo. Điều này quyết định chẳng nên. Nhiều lắm là báo cho tín đồ trong nhà quý vị, gọi điện thoại, phát thông tri đơn giản cho họ biết là đủ rồi. Chẳng cần phải quảng cáo chiêu tập người đến cho thật đông. Chẳng phải là điều hay đâu. Hôm đầu đông người đến lắm, người ta nghe tôi giảng một bữa sẽ chẳng được như vậy nữa. Bữa thứ hai người ít hơn một nửa. Quý vị nói, có phải là đạo tràng khó coi lắm hay không? Người ta do hiếu kỳ mà đến. Tôi chưa từng thấy kết quả không lúc nào không phải như vậy. Đạo tràng thính chúng mỗi ngày một ít là tướng suy. Cần phải hiểu điều này. Tôi chẳng tuyên truyền. Ngày đầu 3 người đến nghe, ngày thứ 2 5 người đến. Đó là tướng đạo tràng hưng vượng đấy. Tôi làm vậy, người đến mỗi ngày một đông. Phải hiểu điều này. Đó là đạo thành công. Bởi thế chớ có quảng cáo. Đừng giống như hát sướng, diễn tuồng, cứ phải quyến rũ, chẳng nên đâu. Quý vị phải lìa bỏ lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, thủy chung giữ gìn tâm thanh tịnh, pháp hỷ, cái ý lạc, sự vui thích nơi ý. Ấy ta thường gọi là pháp hỷ sung mãn. Chánh kinh, lục giả, cầu Phật chủng trí, ư nhất thiết thời, vô vong thức tâm. 6 là cầu Phật chủng trí, trong hết thảy thời, tâm chẳng quên mất. Đây đúng thật là mục tiêu phương hướng học Phật của chúng ta. Mỗi thời mỗi khắc đều chẳng sai lệch. Mục tiêu gì? Cầu Phật chủng trí. Chủng trí là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật vì lẽ gì? Chính là vì điều này, chứ chẳng vì cái gì khác. Chúng ta đạt đến chánh giác, tức là ngang với A-la-hán. Đạt đến chánh đẳng chánh giác, chính là Bồ-Tát. Đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, là viên mãn thành Phật. Đấy là mục tiêu, phương hướng học Phật chính xác, chẳng được sai lệch mảy may. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng vì lẽ này. Bởi thế trong thế giới này chướng ngại quá nhiều, hoàn cảnh tu học chẳng tốt, chẳng dễ gì thành tựu. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để thay đổi hoàn cảnh vẫn chỉ vì việc này. Chánh kinh, thất giả, ư chư chúng sanh tôn trọng cung kính vô hạ liệt tâm. 7 là đối với các chúng sanh tôn trọng cung kính, không tâm hèn kém. Chúng ta dùng tâm tư thái độ nào để đối xử người khác, để đối xử hết thể chúng sanh, chẳng phân biệt. Phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu. Tôn trọng, đối với hết thể chúng sanh đều tôn trọng cung kính, đều chẳng có được tâm hèn kém. Hèn kém là khinh mạn, coi rẻ. tu kính. Kính là gì? Kính là tánh đức. Quý vị thấy trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Đó là tu lễ kính chư Phật, tức là lễ kính chúng sanh hiểu theo nghĩa rộng. Hết thảy pháp đều do các duyên hòa hợp mà sanh. Thân thể động vật, thân thể này của chúng ta đều do các duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng do các duyên hòa hợp mà sanh. Bàn ghế, ghế dài vẫn là do các duyên hòa hợp mà sanh. Cho thấy đối người, đối vật, đối sự đều phải tôn trọng cung kính. Đây là học Phật. Tâm ấy là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ nhất định phải làm như thế. Chẳng làm được như thế chính là mê hoặc điên đảo, chưa giác ngộ. Người giác ngộ nhất định phải tôn trọng cung kính người khác. Chánh kinh Bát Giả: bất trước thế gian, ưu Bồ Đề phần, sanh quyết định tâm. Tám là chẳng dính mắc thế luận, sanh tâm quyết định nơi Bồ Đề phần. Thế luận là học thuật ngôn luận thế gian. Ở đây dạy chẳng dính mắc, chẳng có nghĩa là chẳng được tiếp xúc, chẳng được xem học những thứ ấy đâu. Chỉ là chớ có tham chấp. Nếu tham chấp sẽ sanh lòng yêu thích những thứ ấy, rất phiền. Chẳng nên yêu thích, chỉ nên tùy duyên. Nếu tâm yêu thích, tham chấp thì gọi là phan duyên. Phan duyên là hỏng rồi. Tùy duyên là tốt, là vì tùy hủy công đức vậy. Với tâm Bồ Đề phần, Bồ Đề là giác, chẳng mê. Trước là mê, ham trước là mê, chẳng được mê đó nha. Giác chẳng mê, đó là sanh tâm quyết định. Chánh kinh Cửu Giả: chủng chư thiện căn, vô hữu tạp nhiễm, thanh tịnh chi tâm. Chính là trong các căn lành, tâm thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. Thiện căn theo pháp thế gian gồm có 3 điều: vô tham, vô sân, vô si. Đó gọi là 3 thiện căn. Hết thảy thiện pháp thế gian xuất thế gian từ đấy, bởi thế gọi là 3 thiện căn. Đại pháp thế gian người ta thường gọi là thiện căn của Bồ Tát. Thiện căn của Bồ Tát chỉ gồm có 1 điều: tinh tấn. Các vị nhất định phải nhớ kỹ chữ tinh tấn. Tinh là thuần nhất không tạp. Chúng ta học Phật tu tịnh độ, đối với 5 kinh 1 luận, đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói là tinh tấn. Nếu chúng ta xen tạp những thứ thuộc tông phái khác vào để xuyên tu, đó gọi là loạn tấn, tạp tấn, chứ chẳng phải là tinh tấn. Bởi lẽ tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát, nên nhất định có thành tựu. Điều này cho thấy thâm nhập một môn rất trọng yếu. Thâm nhập một môn gọi là tinh tấn. Căn tánh con người chúng ta hiện thời phần lớn chẳng bằng cổ nhân. Đây là sự thật. Tâm người hiện thời chẳng thanh tịnh như cổ nhân. Có thể nói là đại đa số tâm cổ nhân là định. Người hiện tại tâm phù động, háo động. Cổ nhân có tâm nhẫn nại, người hiện tại không có tâm nhẫn nại. Nói là cầu cái mới, cầu thay đổi, cầu nhanh chóng, đều là biểu hiện tâm không nhẫn nại. Bởi thế người thật sự muốn học, thật sự dụng công, đều phải cầu lấy cách tu học đơn thuần, giản tiện, dễ dàng. Bởi thế chẳng mong mỏi những chuyện phức tạp khó khăn, đều là do muốn tránh những thứ đó. Do vậy tuy nói là tịnh tông chỉ có 5 kinh 1 luận, nhưng nếu chúng ta không có năng lực thời gian, hiện tại sinh hoạt gian nan, công việc bận rộn, áp lực rất nặng, kiếm không ra thời gian để đọc hết những bộ kinh luận ấy, thọ trì một bộ cũng được rồi. 5 kinh 1 luận là 6 loại. Quý vị chọn lấy một loại, một đời chẳng thay đổi, quyết định sẽ thành tựu. Trong 6 thứ ấy đơn giản nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, 244 chữ thôi, có thể bảo đảm quý vị vãng sanh. Kinh ấy là ngắn nhất vậy. quý vị hỏi kinh ngắn như thế, có đáng nhờ cậy không? Vậy là quý vị lại khởi nghi hoặc, lại khởi tranh luận, tự mình mắc hại đó thôi. Quý vị không thấy là khi chúng tôi ấn tống cuốn niệm Phật luận của Ngài Đàm Hư Pháp Sư, chúng tôi đã sao lại những lời khai thị của lão nhân gia từ băng thu âm trong kỳ đã Phật thất tại Hương Cảng, in kèm vào sao cuốn niệm Phật luận. Quý vị hãy xem kỹ. Ngài kể một người đồ đệ của Ngài, Đế Nhàn Lão Pháp Sư, là thợ đóng đai thùng, chỉ dùng một câu A-di-đà Phật bèn có thể thành công. Chỉ 6 chữ còn thành công, huống hồ là 244 chữ ư? Quý vị còn muốn nghi ngờ nữa chăng? Đồ đệ Ngài Đế Nhàn niệm một câu A-di-đà Phật suốt 3 năm. Lão Hòa Thượng dạy ông ta phương pháp cực diệu, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp. Quý vị thấy đó, thật là tự tại, chẳng có ước thục gì. Ông ta thật thà chất phác, thành công là do chất phác vậy. Ông nghe dạy y giáo phụng hành, niệm trọn 3 năm, ông ta thành công, biết trước lúc mất, chẳng sanh bệnh, đứng thẳng vãng sanh, chết rồi còn đứng đợi thêm 3 ngày nữa, đợi sư phụ lo liệu hậu sự cho. Hy hữu quá, đứng vãng sanh, chúng ta từng nghe qua, nhưng đứng suốt 3 ngày chưa từng nghe vậy. Ông ta có tài cán đứng được 3 ngày, 6 chữ bèn thành công. Bởi thế, có rất nhiều người đến hỏi tôi, thưa sư phụ, có rất nhiều người nói một bộ kinh quá ít chẳng thể thành công được. Trong kinh này, Đức Phật thuyết minh, tâm quý vị sanh ngờ vật, khởi các tranh cãi, đấy mới là nguyên nhân thật sự khiến chẳng thể thành công. Quý vị phải có lòng tin chân thật, chẳng mấy may nghi ngờ gì, sẽ quyết định thành công. Nếu quý vị nghi, sẽ chẳng thành công, nhất định chẳng thành công. Bởi thế khẩn yếu là chẳng có tạp nhiễm, nhất định phải giữ gìn tâm thanh tịnh. Chánh kinh thập giả, ư chư Như Lai xả ly chư tướng, khởi tùy niệm tâm. 10 là đối với các Như Lai bỏ lìa các tướng, khởi tâm tùy niệm. Câu cuối cùng này là đạt đến cứu cánh viên mãn. Chẳng những phải xa lìa các tướng, mà ngay cả Phật tướng cũng phải lìa, thì tâm mới rỗng sạch. Lúc quý vị làm được như thế, quý vị mới có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Chẳng làm được điều này, chỉ có 9 điều trước thì quý vị có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Điều này chính là như Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tướng của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là hư vọng, cũng chẳng được chấp trước. Đó là nhập lý nhất tâm, nhập nhất chân pháp giới. Chính là như Đức Phật giảng trong kinh, pháp còn nên bỏ, huống hồ là phi pháp. Chữ pháp ấy chỉ Phật pháp, Phật pháp còn phải bỏ. Quý vị phải hiểu nghĩa chữ bỏ đó. Chẳng phải là pháp gì ta cũng chẳng cần hết, chẳng cần đến pháp là quý vị sắp đọa A Tỳ địa ngục rồi. Đừng có chấp trước. Có cần pháp hay là không? Cần chứ. Y giáo phụng hành, trọn chẳng chấp trước. Chữ xả có nghĩa là bỏ ý niệm chấp trước, bỏ cái tâm chấp trước. Nói cách khác, chúng ta phải y pháp. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn y pháp cơ mà, chẳng hề có đạo lý không y pháp. Họ y pháp nhưng chẳng chấp trước. Tâm họ thanh tịnh, chẳng nghi hoặc, chẳng có tranh cãi. Chúng ta y pháp chấp trước pháp, do vậy khởi nghi hoặc, khởi tranh cãi. Thấy trong kinh này Phật nói có, kinh kia Phật nói không, mâu thuẫn quá. Rốt cuộc là có hay là không đây? Nói lòng ngờ vật liền. Chúng ta chẳng có thể đại khai viên giải, trí huệ chưa mở mà. Phật giảng kinh giống như thầy thuốc, tùy bệnh cho thuốc. kẻ này chấp trước hữu. Phật bèn giảng không cho kẻ ấy, giảng không với dụng ý phá chấp trước hữu của kẻ ấy. Còn cái kia lại chấp trước không, thế nên Phật giảng hữu cho kẻ ấy, giảng hữu để phá không chấp. Quý vị phải hiểu dụng ý của lời Phật. Ngài giảng cho ai nghe điều gì là nhằm trị bệnh ấy, quý vị chẳng xét đến, cứ đơn giản nghe Đức Phật lúc thì nói không, lúc thì nói có, bèn hoài nghi não của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vấn đề, chẳng được tỉnh táo, nên có lúc mới nói năng chẳng có chủ ý nhất định như thế, bởi thế mới nói lung tung. Quý vị phải hiểu nghĩa thú của lời Phật nói. Bởi thế với kinh luận, quý vị mới thấy các tổ sư đại đức thiện tri thức chơn chánh răng dạy người mới học Phật chẳng được tùy tiện xem kinh là do ý nghĩa này. Hiện tại các thiện tri thức như vậy chẳng còn nữa, dù cho là có, người học cũng chẳng nghe theo. Vị giáo sư chơn chánh dạy học chẳng cho quý vị xem kinh là vì lẽ gì? Sợ quý vị xem đến chỗ ấy, quý vị khởi nghi hoặc, khởi tranh cãi, tự mình chuốc lấy nhiều phiền não, rốt cuộc tính tâm chẳng còn, chỉ có hại không có lợi. Bởi thế với kinh điển nhà Phật mà được người chỉ dạy, chúng ta tốn ít thời giờ mà được lợi thật sự. Chánh kinh Di Lặc thị danh Bồ Tát phát thập chúng tâm, do thị tâm cố đương đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc thế giới. Này Di Lặc, đó gọi là Bồ Tát phát mười thứ tâm, do những tâm ấy sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đến đây Phật nói xong mười thứ tâm, nói với Di Lặc Bồ Tát một câu, một câu nói vô cùng khẳng định, chẳng còn mảy may nghi ngờ chi nữa, sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Chánh kinh Di Lặc, nhược nhân ư thử thập chủng tâm trung, tùy thành nhất tâm nhạo dục vãng sanh, bỉ Phật thế giới nhược bất đắc sanh vô hữu thị xứ. Này Di Lặc, trong mười thứ tâm này, nếu ai thành được một tâm muốn vãng sanh thế giới của Đức Phật ấy mà chẳng được sanh thì chẳng có lẽ ấy. Tùy thành nhất tâm là như ở phần trên chúng tôi đã nói, một chính là hết thảy. Kinh A Di Đà Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm? Viên mãn đầy đủ là nhất tâm. Đầy đủ bất cứ một tâm nào sẽ trọn đủ chính tâm kia. Đó chính là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đấy gọi là nhất tâm. Đã có từ tâm sao chẳng có bi tâm cho được? Chân chánh từ bi tự nhiên hộ trì chánh pháp, tự nhiên đắc thắng nhẫn đối với hết thảy pháp. Đó là đạo lý nhất định. Cái tâm ấy viên mãn cho nên tùy thành một tâm. Chính là như Kinh Đại Thừa thường nói, nhập bất nhị pháp môn, chẳng hai là một. Người như vậy ắt phải có một nguyện vọng, mong mỏi vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, nhưng chẳng được vãng sanh, quyết chẳng có lẽ ấy. Đến đây là xong phần kinh văn chánh tông. Tiếp theo đây là phần lưu thông của kinh này. Phần lưu thông kinh này tên là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, còn gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn. Chánh kinh Nhĩ Thời Tôn Giả A Nan Bạch Phật Ngôn Hy Hữu Thế Tôn, nãi năng khai thị diễn thuyết Như Lai chân thật công đức, phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Lúc bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, bèn có thể khai thị diễn thuyết công đức chân thật của Như Lai như thế, phát khởi chí hướng lòng ưa thích thù thắng cho Bồ Tát. Điều được kinh này khai thị từ đầu cho đến cuối là công đức chân thật của Như Lai. Ngài chẳng nói là công đức chân thật của chư Phật. Nếu nói là công đức chân thật của Phật, chưa chắc chúng ta đã có đâu nha. Nói chư Phật là nói trên mặt sự, nói Như Lai là luận trên mặt lý, từ mặt tánh mà nói. Đây là những công đức chân thật của tự tánh chúng ta, chẳng khác biệt gì. Quý vị nói tôi có cần phải tu hay chăng? Người ta thì khác. Tôi có sẵn lòng tu hay không? Nơi chính mình tu cũng vậy, không tu cũng vậy, công đức nơi tự tánh mà. Vậy thì quý vị đã minh tâm kiến tánh hay chưa? Kiến tánh thì công đức tự tánh sẽ hiện tiền viên mãn. Trong kinh Đức Phật giảng từng chữ từng câu đều là từ tự tánh công đức, chứ chẳng phải là gì khác. Nếu Bồ Tát giác ngộ, nhất định sẽ phát khởi chí hướng lòng ưa thích thù thắng. Chí là thệ nguyện, nhạo là yêu thích, hoan hỷ vậy. Quý vị nhất định vui vẻ làm, nhất định vui vẻ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là chí nhạo thù thắng của Bồ Tát. Một lần nữa, vì sao chúng tôi muốn chọn giảng kinh này? Thật ra là vì thấy trong mấy năm quý vị rất dụng công nơi tịnh tông, rất nghiêm cẩn đọc tụng niệm Phật tu trì, nhưng chưa có thành tích. Giống như học sinh đọc sách, đọc rất nhọc nhằn, rất gắng sức, nhưng thi rất mãi. Vấn đề rất nghiêm trọng vậy. Căn bệnh là do đâu? Chúng ta phải tìm cho ra. Bởi thế mới dùng hai bộ kinh để đối trị căn bệnh ấy. Chúng tôi chọn giảng kinh Kim Cang với mục đích khiến quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật, chân tướng của nhân sanh vũ trụ, dạy quý vị thấy rỗng toang buông xuống, thì về mặt công phu có thể đột phá được những chướng ngại đối với việc niệm Phật. Bộ kinh này giảng về cách đoạn phiền não tạp khí trong sinh hoạt thường nhật, trong lúc làm việc xử thế đãi người tiếp vật, bất tri bất giác phạm rất nhiều bệnh. Nếu với những bệnh ấy mà chẳng giác ngộ, sửa lỗi đổi mới, thì vẫn cứ tạo thành chướng ngại y như cũ. Bởi vậy kinh Kim Cang là phá chướng ngại trên mặt lý. Kinh này phá chướng ngại trong những sinh hoạt vụn vặt thường ngày. Hy vọng công phu niệm Phật của quý vị thuận bườm xuôi gió. Mục đích giảng kinh của chúng tôi là vậy. Bởi lẽ kinh văn chỉ quy cực lạc rất rõ rệt vậy. Đừng cho là thừa thải, chẳng phải là kinh thích hợp cho tông mình. Tông mình chỉ có 5 kinh mộc luận, sao lại dính thêm những kinh khác nữa? Tôi vừa mới nói rồi, những sách giáo khoa thuộc tông khác, nếu giúp ích cho chúng ta có thể tuyển tu cơ mà. Tôi chẳng phải là chủ tu, tu chính yếu, chúng ta nhất định phải nghiêm túc tuyển tu. Cái gì chẳng tương ưng tông mình, chúng ta chẳng tu thứ ấy. Kinh này tương ưng với tông chúng ta. Chánh kinh Thế Tôn: Đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà thọ trì. Bạch Thế Tôn: Nên đặt tên kinh này như thế nào, chúng con thọ trì như thế nào? Đây là điều chẳng thể thiếu trong phần lưu thông. Nhất định phải hỏi sinh Phật dạy tên kinh. Kinh này tương lai kết tập lưu truyền nên dùng cách xưng hô nào? Danh xưng ấy do Đức Phật đặt. Chánh kinh Phật cáo A Nan ngôn: Thử kinh danh vi phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Phật bảo A Nan rằng: Kinh này tên là phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Tên kinh do Đức Phật nói. Chánh kinh Diệt danh Di Lặc Bồ Tát sở vấn cũng có tên là Di Lặc Bồ Tát sở vấn. Bởi vậy, nếu đề là Di Lặc Bồ Tát sở vấn, những câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc cũng là một bộ kinh. Bộ kinh này có hai tên: Chánh kinh Dĩ Thị Danh Tự Nhữ Đương Thọ Trì. Dùng danh tự ấy, ông nên thọ trì. Tên của kinh là tổng cương lãnh của toàn kinh. Bởi lẽ từ tên kinh, quý vị có thể nhận hiểu kinh này giảng về nghĩa lý nào, tông chỉ là đâu, chúng ta phải nên thọ trì như thế nào.